Hãy đến với ta, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Tình cờ tôi gặp một anh bạn đã chia sẻ với tôi về ý nghĩa của Chúa Giêsu Kitô Vua trong cuộc đời của mình. Anh làm việc cho một hãng sản xuất điện thoại di động và thường phải đi công tác xa nhà. Gần đây anh phải rời Chicago đi công tác ở Dallas, Texas. Xa nhà nhớ vợ con, nhất là đứa con gái cưng 3 tuổi của anh. Một đêm nọ anh nằm mơ, anh ngồi trên ghế, tay ôm đứa con gái yêu quý đang bị cảm sốt lên cơn nóng dữ dội và có lẽ bé đã tắt thở. Anh khóc nức nở vì không thể làm được điều gì cho con. Khi tỉnh giấc mơ, anh vội vàng gọi điện thoại về cho vợ ở Chicago. Chị bảo đảm với anh rằng ở nhà mọi chuyện ok. Con gái khỏe mạnh không sao cả, và chị còn nhắc cho anh biết rằng bây giờ đang là 2 giờ sáng. Nóng lòng chưa yên, anh gọi điện thoại cho ba anh ở California. Người cha ngạc nhiên vì ai gọi phone vào nửa đêm, nhưng cũng vui mừng vì nhận ra tiếng con trai của mình. Anh kể cho ba nghe giấc mơ kinh hoàng của mình. Với giọng từ tốn, ông cho anh những lời khuyên bảo rất sâu xa. Con hãy nhớ rằng mọi sự con đang có, đang yêu, và ngay cả bé gái của con chỉ là những nén bạc Thiên Chúa trao cho con. Ngài tin tưởng trao gia đình cho con coi sóc. Con phải tạ ơn Ngài mỗi ngày vì những món quà quý giá này. Con hãy săn sóc cho cẩn thận vì danh Đức Giêsu Kitô. Sau khi bỏ điện thoại ra, anh quỳ xuống bên cạnh chiếc giường của khách sạn và cầu nguyện rằng: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu Tử Nhân, xin hãy bảo vệ gia đình con, xin hãy giúp con là một người chồng và người cha tốt lành. Con cảm tạ Ngài vì tất cả những gì Ngài đã ban cho con xin tôn vinh Ngài là Chúa và là Vua của con. Phúc âm hôm nay của Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu, một vị vua tinh thần khác với những vua trần thế. Một vị vua mà mỗi người phải gặp gỡ bằng chính kinh nghiệm riêng tư của mình trong cuộc đời, chứ không phải chỉ biết qua báo cáo trên sách vở hay nghe người khác nói. Quan Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Thay vì trả lời, Chúa Giêsu lại hỏi ngược lại rằng: Ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Trong câu hỏi của Chúa Giêsu đã ngầm ngụ ý rằng có hai cách biết: biết bằng chính kinh nghiệm của mình hay biết qua lời người khác nói. Đời sống tôn giáo đích thực phải là cuộc gặp gỡ và gắn bó qua kinh nghiệm cá nhân với Thiên Chúa. Nếu chúng ta chỉ biết Thiên Chúa qua giáo điều, chủ thuyết thần học hay qua người khác nói giống như quan Phi-la-tô, thì Chúa Giêsu cũng sẽ mãi mãi im lặng. Ngài sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi của Phi-la-tô: sự thật là gì? Phúc âm Nhất Lãm Marco, Matthew và Luca đã được viết khoảng 30 năm trước phúc âm của Gioan cho các độc giả phần lớn là người Do Thái. Đến khoảng năm 100, Gioan viết phúc âm cho những người trở lại thuần túy là ngoại giáo, đa số là người Hy Lạp hay biết nói tiếng Hy Lạp. Theo triết học của người Hy Lạp, họ tin rằng có hai thế giới, một thế giới hữu hình, chúng ta nhìn thấy, và thế giới vô hình, không trông thấy. Với ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, Gioan đã sử dụng những ý niệm triết học của người Hy Lạp để trình bày những điều Chúa Giêsu đã rao giảng cho họ dễ lãnh hội. Vì thế phúc âm của Gioan đã tập trung vào hai ý niệm lớn được công nhận trong văn hóa Hy Lạp: ngôi lời, tức Logos, và sự thật, tức Truth. Gioan đã bắt đầu phúc âm bằng: lúc khởi đầu đã có ngôi lời hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Phi-la-tô đã hỏi Chúa Giê-xu, sự thật là gì? Gioan đã không ghi lại câu trả lời của Chúa, nhưng rõ ràng Gioan đã trả lời rồi khi bắt đầu viết phúc âm. Sự thật chính là Đức Giê-xu Ki-tô, ngôi lời đã trở nên người phàm. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giê-xu Ki-tô là một thực tại đến thế giới hữu hình này từ một thế giới vô hình, qua thần khí và lời Ngài giảng dạy để giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa vì Ngài là đấng vô hình. Đức tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô giúp chúng ta gặp gỡ chính Thiên Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời. Chính Chúa Giê-xu đã nói, sự thật sẽ giải thoát các ông. Để sự thật trở nên sức mạnh giải thoát con người, thì đòi buộc con người phải trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa bằng chính kinh nghiệm nội tâm của mình. Trong cuốn The Gospel of John, William Barclay đã viết như sau, những người phạm tội thì không làm điều mà họ thích, nhưng họ làm cái tội lỗi thích. Chúng ta có thể để cho một thói quen nắm chặt lấy mình mà không thể thoát ra được. Chúng ta có thể để cho một khoái lạc làm chủ mình hoàn toàn, tới nỗi không thể làm gì mà không có nó. Chúng ta có thể để cho một sự nuông chiều nào đó thống trị mình, tới nỗi chúng ta trở nên bất lực. Cuối cùng, chúng ta có thể rơi vào một tình trạng cùng một lúc vừa ghét vừa yêu những tội lỗi của mình. Do đó, từ việc làm điều mà họ thích làm, người tội lỗi đã trở nên bị nô lệ bởi những thói quen xấu, những nuông chiều, khoái lạc làm chủ họ. Đây chính xác là quan điểm của Chúa Giê-xu. Không ai phạm tội lại có thể nói được là tự do. Đức tin là một cuộc gặp gỡ thân mật và riêng tư với Thiên Chúa. Có người gặp mà không thấy, có người thấy mà không nhận ra như Phi-la-tô. Vì cuộc gặp gỡ này phải được nhìn bởi con mắt linh hồn phát xuất từ nội tâm trong sáng của con người. Do đấy, Gioan đã không ghi lại câu trả lời cho câu hỏi của Phi-la-tô, sự thật là gì? Bởi đây là một câu hỏi mà chính mỗi người chúng ta phải tự trả lời cho mình. Sự thật là vì yêu thương, Đức Giê-xu Ki-tô đã xuống thế làm người để kêu gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa là vua của vũ trụ. Chúng ta có muốn đáp trả lại lời mời gọi yêu thương này không? Nguồn gốc của bức tượng Chúa Giê-xu Ki-tô vua ở nhà thờ chính tòa Đan Mạch, thủ đô Copenhagen, đã được kể lại như sau. Tác giả của bức tượng chính là bậc thầy về ngành điêu khắc tên là Albert Bertrand Thorvaldsen. Ông chết năm 1844. Ông đã chọn tạc một bức tượng kỷ niệm Chúa Kitô vua với tất cả uy quyền oai phong của Ngài. Đôi cánh tay của Ngài sẽ được nâng lên cao, biểu tượng cho quyền năng đáng kính sợ của Ngài. Khuôn mặt của Ngài sẽ rạng rỡ chiếu rọi trên mọi người, mọi vật. Và bức tượng đã được hoàn thành tốt đẹp. Sau cùng, điêu khắc gia phát biểu, Chúa Giê-xu là khuôn mặt vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại và bức tượng này sẽ đại diện cho Ngài. Tuy nhiên, một điều buồn cười đã xảy ra. Trên đường di chuyển đưa bức tượng đến nơi trưng bày, bức tượng đã bị đặt ngay đường nước mưa chảy xuống. Vì bức tượng mẫu bằng đất sét nên độ ẩm ướt của nước đã tác dụng trên hình dáng của bức tượng. Hai cánh tay giơ cao của Chúa đã bị hạ thấp xuống nhưng không còn đòi hỏi nữa mà là đang van xin nài nỉ. Khuôn mặt cao sang của Ngài cúi thấp xuống gần đến ngực. Một khuôn mặt xem ra đăm chiêu, nhiều suy nghĩ nhưng đầy nhân từ. Đây không còn là một vị vua mà khi đứng trước Ngài mọi người phải bái phục và suy tôn tâu hoàng thượng, nhưng là một vị mục tử hiền lành lo lắng cho đàn chiên của mình. Thoạt tiên, Thorvaldsen rất đau khổ và tuyệt vọng vì sự việc xảy ra. Nhưng sau khi suy nghĩ, ông nhận ra rằng đây mới là hình ảnh chính xác hơn về Chúa Kitô vua so với hình ảnh ông dự chủ. Khi dự chủ tạc bức tượng Chúa Giêsu Kitô vua, ông dự chủ khắc ở dưới bệ đài hàng chữ "Hãy vâng lệnh ta truyền dạy". Nhưng bây giờ ông nhận ra khẩu hiệu này không còn phù hợp nữa, bèn khắc một hàng chữ khác với ý nghĩa phù hợp với lòng nhân lành của Thiên Chúa như sau: "Hãy đến với ta". Ngày nay, bức tượng về một con người Giêsu thành Nazareth đã gây xúc động cho bao nhiêu tâm hồn đến viếng nhà thờ chính tòa Copenhagen. Bao nhiêu du khách đã rơi lệ. Bức tượng nhắc nhở họ về một câu nói nổi tiếng của Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn Philato trong bài phúc âm hôm nay: "Nước tôi không thuộc về thế gian này". Chúa Giêsu Kitô vua là vua của tình yêu, chứ không phải vua của sức mạnh. Vua của sự tha thứ, chứ không phải sợ hãi. Vua của chúng ta ngự trị nơi các tâm hồn, chứ không phải chỉ ngự trên ngai tòa uy linh. Ngài luôn mời gọi, hãy đến với ta. Đến và gặp gỡ Ngài bằng một kinh nghiệm nội tâm, Ngài sẽ ngự trị và làm chủ tâm hồn, gia đình chúng ta.